Tiên Quốc Đại Đế, chương 1149, Đại trận Chu Thiên Tinh đấu bị lộ, góc truyện audio.com, một người cực kỳ khôi ngô đứng phía sau tính khí cũng khá nóng nảy, lập tức mở miệng truy hỏi. Phá Quân, ngày ấy rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Người đã bị ai bắt vậy? Tại sao lại biến thành như vậy? Một người khác là Tham Lang. Tham Lang lắc đầu nói. Vũ Khúc, ngươi không nên hỏi. Hãy để Phá Quân tự mình nói. Vũ Khúc nhìn Tham Lang, sắc mặt trầm xuống nói. Bất kể là ai khiến Phá Quân bị thương thành như vậy, nhất định phải hoàn trả lại gấp trăm lần. Phá Quân quỳ gối trước mặt Tử Vi Đại Đế. Chủ thượng, ngày ấy chính là Diêm Xuyên. Thần đã bị Diêm Xuyên bắt đi. Phá Quân khổ sở nói. Cái gì, không thể nào, tên Diêm Xuyên kia sao có thể là đối thủ của ngươi được. Chỗ đó không phải là sân nhà của hắn. Không, cho dù là sân nhà của hắn, hắn cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. Ngươi là tu vi thập ngũ trọng thiên. Diêm Xuyên là tu vi thế nào? Vũ Khúc nhất thời không tin kêu lên. Tử Vi Đại Đế không nói chuyện cứ chăm chú nhìn Phá Quân. Diêm Xuyên thật sự không phải là đối thủ của ta. Đó là do ta bất cẩn. Lúc đó, Diêm Xuyên chỉ có tu vi thập nhất trọng thiên. Nhưng chẳng biết tại sao, Diêm Xuyên lại có thể sử dụng phương pháp cùng chung mệnh cách của phần mộ thị. Huyền diệu với tu vi thập tứ trọng thiên cùng Diêm Xuyên sử dụng cùng chung mệnh cách. Trong nháy mắt tu vi của Diêm Xuyên đã đạt tới thập tứ trọng thiên. Cho nên, Phá Quân khổ sở nói, Tham Lang ở bên cạnh chân mày nhíu lại, phần mộ thị, phương pháp cùng chung mệnh cách sao? Điều này cần một người khác tin cậy hoàn toàn, không hề có chút mâu thuẫn nào mới có thể khiến đối phương hợp nhất mệnh cách với mệnh cách của mình để đối địch. Đây là thuật không truyền ra ngoài của phần mộ thị, Diêm Xuyên hắn làm sao có thể sử dụng được, Diêm Xuyên sẽ không phải là hậu nhân của phần mộ thị chứ? Vũ Khúc kinh ngạc nói, ngươi nói, ngươi bại bởi Diêm Xuyên thập tứ trọng thiên. Cuối cùng Tử Vi Đại Đế mở miệng, vâng, cũng tại thần bất cần, thần bị ám toán bởi thần thông vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Thần đã đánh giá thấp Diêm Xuyên, Phá Quân khổ sở nói, vũ trụ trong lòng bàn tay, có vẻ như là do một người ở kỳ thứ ba tên là Bách Hoàng Sáng tạo ra. Tử Vi Đại Đế suy tư, vâng, thần nhất thời bất cần, Phá Quân khổ sở nói, hóa ra thực sự là Diêm Xuyên sao, ngày ấy chúng ta nên sớm nghĩ đến mới phải, Tham Lang cao mày nói. Diêm Xuyên, hừ, từ trước đến nay Tử Vi thiên giới ta chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Chủ thượng thuộc hạ chờ lệnh dẫn những người này tiêu diệt San Bằng Hàm Dương. Vũ Khúc nhất thời đi tới trước một bước kêu lên, không cần, Vũ Khúc huynh, mối thù này để chính ta báo. Mặt Phá Quân lộ ra hung quang nói, ừm, Vũ Khúc cuối cùng gật đầu một cái. Còn nữa, chủ thượng đại trăn này cực kỳ tà môn, nắm giữ một cái trận pháp quỷ dị có thể cướp đoạt tinh lực của người kỳ thứ hai. Thần thê thảm như thế chính là vì bị tước đoạt tinh lực. Lực lượng tinh lực đã tăng cường cho tướng sĩ Đại Chan. Ngoại trừ thần ra, Diêm Xuyên còn bắt được rất nhiều người khác. Giam trong cùng một nhà tù với thần là rất nhiều cường giả kỳ thứ hai. Phá Quân bẩm báo nói, cướp đoạt tinh lực, không trách được ngày xưa trong lúc đối chiến với Thanh Long Đại Đế, số lượng cường giả Đại Chan càng đánh càng nhiều. Phương pháp cùng chung mệnh cách cướp đoạt tinh lực, trước, góc truyện audio.com. Đây thật sự quá khinh thường Đại Chăn rồi. Quần thần kinh ngạc một hồi. Ngón tay của Tử Vi Đại Đế lại nhẹ nhàng gõ lên tay vịn long ỷ. Tả phụ, Tử Vi Đại Đế kêu lên. Thần có mặt, một quan viên bước ra khỏi hàng. Đem tin tức này công báo thiên hạ. Tử Vi Đại Đế nói. Vâng, tả phụ lên tiếng trả lời. Chủ thượng, ngài chuẩn bị dùng nó để các đại đế tìm tới Diêm Xuyên gây phiền phức sao? Phá Quân hiếu kỳ nói. Tử Vi Đại Đế nhìn Phá Quân. Không sai, cướp đoạt tinh lực sao? À, Diêm Xuyên chắc chắn sẽ là kẻ địch của tất cả mọi người cùng kỳ thứ hai. Cceon ngươi, Phá Quân cúi đầu xuống. Hiện tại công việc Tử Vi thiên giới bề bộn, trẫm đang chuẩn bị thu lấy Tây Ngoại Châu. Ngươi đi giúp Văn Khúc đi, Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói. Vâng, Phá Quân lên tiếng trả lời. Hàm Dương thành, Phá Quân thoát đi, quần thần vẫn đang lo lắng. Trong Hàm Dương lại nghênh đón một người khách, đó chính là Tôn Ngộ Không vẫn đi theo Thông Thiên giáo chủ. Diêm đế, đây là ân công bảo ta giao cho ngài. Tôn Ngộ Không đưa ra một bức thư. Ồ, Diêm Xuyên tiếp nhận bức thư, mở ra xem nhanh một lượt. Thông Thiên đi tới Thiên Đình Đại Chu sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, ngày xưa thời khắc Thanh Long Đại Đế đi tới Bắc Ngoại Châu, vừa vặn võ chiếu phái người truyền tin cho ân công. Đó là một bức thư do Hồng Quân ngày xưa lưu lại. Tôn Ngộ Không giải thích. Hồng Quân nhắn lại, vâng, bên trong bức thư có nói, Võ Chiếu là đệ tử Hồng Quân mới thu nhận, bảo ân công đi tới Tây Ngoại Châu, phụ trợ Võ Chiếu. Tôn Ngộ Không giải thích, Sau đó thì sao? Ân công cảm thấy kiếp số bản thân sắp tới, cho nên đến đây nhờ ngài giúp đỡ. Không biết Diêm Đế, Tôn Ngộ Không có chút lo lắng nói. Thông Thiên gửi thư ta tất nhiên sẽ đi, tuy nhiên ta muốn biết kiếp số này đến từ phương nào. Diêm Xuyên hiếu kỳ nói. Cụ thể ân công không rõ, nhưng Tây Ngoại Châu đã giáp giới cùng Tử Vi Thiên Giới. Trước khi ta đến đó đã có giao phong với phạm vi nhỏ. Có thể, Tôn Ngộ Không trầm giọng nói. Ta biết rồi, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Người đi nói cho Thông Thiên biết, trước khi kiếp số của hắn đến ta nhất định sẽ đến bên cạnh hắn. Diêm Xuyên khẳng định nói. Được vậy ta liền thay mặt ân công cảm ơn Diêm Đế. Tôn Ngộ Không cười nói. Cảm ơn, giữa ta và hắn không cần diều đó. Ngày xưa ta viết một bức thư cầu hắn, hắn lập tức tới. Lần này ta tất nhiên cũng sẽ không thất hẹn, Diêm Xuyên khẳng định nói. Được vậy ta liền cáo từ rồi, Tôn Ngộ Không cảm kích nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái, Tôn Ngộ Không quay đầu tiến nhanh về phía Tây. Tôn Ngộ Không rời đi, Quỷ Cốc Tử ở bên cạnh mở miệng nói. Thiên Đế Tử Vi Đại Đế có tính xâm lược vô cùng nghiêm trọng, tạo ra xung đột đối với Thiên Đình Đại Chu. Thông Thiên lại kết minh cùng Võ Chiếu. Phần kiếp số này có khả năng chính là đến từ Tử Vi Đại Đế. Trẫm hiểu rõ, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Phá Quân đã trốn, Thiên Đình Đại Chăn cùng Tử Vi Thiên Giới được xem là hoàn toàn trở mặt. Thiên Đế đi chuyến này sợ là sẽ gặp nguy hiểm, Quỷ Cốc Tử khuyên nhủ, dưới nguy hiểm mới có thời cơ. Trẫm hiểu rõ, đúng rồi, Quỷ Cốc Tử Hắc Ám đã đi tới thế giới đại thiện sao? Diêm Xuyên nhìn về phía Quỷ Cốc Tử, không sai, Quỷ Cốc Tử gật đầu một cái, gạch nối. gocchuyenaudio.com, bảo hắn tìm kiếm thân thể tướng thần, thời khắc bốn giới hợp nhất chẫm cần hồi phục đến lực lượng đỉnh phong của đời thứ nhất. Diêm Xuyên phân phó nói, cách chương.